chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Quý vị và các bạn thân mến, phần đầu trong chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức, tiếp đó là mục Bạn cần biết. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Từng bước nâng cao chất lượng xã phường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mới đây, đoàn công tác của thành phố Poitiers, Cộng hòa Pháp do ông El Mustapha Baxter, Phó Thị trưởng làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Vi Hồng, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, bà Đặng Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, cùng toàn thể Ban Giám đốc và cán bộ là trưởng phó khoa phòng thuộc Bệnh viện A Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, ông Đỗ Minh Thịnh, Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên đã giới thiệu những nét cơ bản về các hoạt động chuyên môn của bệnh viện, các kỹ thuật đang thực hiện tại đơn vị với đoàn công tác. Ông cũng bày tỏ mong muốn của bệnh viện trong việc đào tạo chuyển giao kỹ thuật trong các lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, tim mạch. Đại diện đoàn công tác, ông El Mustapha Baxter đã đánh giá cao các hoạt động chuyên môn của bệnh viện, đồng thời mong muốn tìm hiểu sâu về các lĩnh vực ngoại chấn thương, tim mạch và quản lý chất lượng bệnh viện. Ông cũng giới thiệu về bệnh viện của thành phố Poitiers. Theo đó, bệnh viện của thành phố này có thế mạnh về tim mạch, chấn thương, ghép tạng. Hiện bệnh viện thành phố Poitiers có quy mô 700 giường bệnh với hơn 2.000 cán bộ y bác sĩ. Ông cũng hy vọng bệnh viện thành phố Poitiers và bệnh viện A sẽ có dịp cùng hợp tác. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Vi Hồng, Giám đốc Sở Y tế mong muốn trong thời gian tới, Bệnh viện A Thái Nguyên và các bệnh viện của tỉnh sẽ được hợp tác với Bệnh viện thành phố Poitiers để giúp ngành y tế Thái Nguyên phát triển các lĩnh vực chuyên sâu.
Mới đây, tại thành phố Thái Nguyên, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình đã tổ chức lớp tập huấn về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Tham gia lớp tập huấn có 170 đại biểu là cán bộ dân số y tế của 9 tỉnh, gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Yên Bái, Bắc Giang, Phú Thọ, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc và Bình Thuận. Với các nội dung tập huấn, tình hình thực hiện đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025, những khó khăn thách thức trong quá trình triển khai đề án, các mô hình trong đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025, mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái, mô hình giáo dục giới, bình đẳng giới, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong các trường trung học, mô hình lồng ghép nội dung kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh vào hương ước, quy ước của làng, bản, thôn ấp, cụm dân cư, xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ, cách thức xây dựng các chính sách tại địa phương, thực thi các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.
Mục Bạn nên biết.
Thưa quý vị và các bạn, gần đây trên mạng xã hội lan truyền một hình ảnh chụp X-quang, hình ảnh thể hiện trên phim có những nốt trắng trên hình ảnh được cho là sán sơ mít đang chạy dọc khắp cơ thể, kèm theo đó là lời cảnh báo, hình ảnh được ghi nhận tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Hình ảnh chụp X-quang này được cho là của bệnh nhân nhiễm sán sơ mít hay còn gọi là người gạo do ăn phải thức ăn sống có nhiễm trứng, ấu trùng sán. Rất nhiều người không khỏi hốt hoảng khi trông thấy hình ảnh này. Để tìm hiểu về bệnh này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Nông Văn Huy, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện A Thái Nguyên.
Thưa bác sĩ, là vừa qua trên mạng xã hội thì có cái xuất hiện cái hình ảnh X-quang thể hiện một người đã bị mắc bệnh sán và được cho là Bệnh viện A Thái Nguyên. Thế vậy cái thông tin như thế có chính xác không? Và bác sĩ cho biết là hàng năm thì tại Bệnh viện A có phát hiện ra những cái trường hợp mà mắc bệnh sán như này không?
Cái thông tin mà đưa những hình ảnh mà chụp X-quang trên phim ở trên hệ thống mạng thì qua tìm hiểu thông tin thì chúng tôi cũng thấy có là cái hình ảnh đấy thì có đưa của chụp phim của Bệnh viện A. Hàng năm tại Bệnh viện A khi mà chúng tôi làm tại phòng khám truyền nhiễm và khoa truyền nhiễm thì cũng thỉnh thoảng gặp các cái trường hợp người lớn có mà trẻ em cũng có. Thì khi người ta đến khám thì nó có hai cái tình huống. Cái thứ nhất là có những bệnh nhân đến thì người ta trình bày là đi ngoài thì có những cái đốt sán, những cái dây sán đi ra theo phân. Thì có những trường hợp đến thì người ta nói là đêm nằm thì thấy các cháu nó cứ bò những cái đốt sán ra màu trắng. Thì người ta đến khám. Thế thì chúng tôi cũng đã khám và cho làm các xét nghiệm và cho vào viện điều trị. Đấy là một tình huống. Còn tình huống nữa là những cái trường hợp mà ta kêu đau đầu liên tục ấy, mà mắt nó cũng có thể là mờ hoặc là nó nhìn nó kém đi. Thế sau đấy chúng tôi cũng loại trừ các nguyên nhân và định hướng nghĩ đến một cái nhiễm sán.
Vậy thì bác sĩ có thể cho biết cái nguyên nhân của cái căn bệnh nhiễm sán này không ạ?
Cái nguyên nhân của cái nhiễm sán ấy, thì cái mà hay gặp nhất, thường gặp là những bệnh nhân mà có cái thói quen và có cái phong tục là hay ăn những cái thịt bò tái, thịt lợn tái, hay những cái thịt mà chưa chín, chưa nấu chín, cái rau sống mà không rửa sạch, thì chúng có các cái phân của giun sán, hoặc là ở những cái vùng nước mà có nhiễm cái ấu trùng của con sán dạng sán sớm mít, như là những cái nguyên nhân chủ yếu là như vậy.
Vậy thì cách tốt nhất để phòng chống cái bệnh sán này là gì thưa bác sĩ?
Cách đề phòng mà để phòng bệnh hiệu quả đối với các cái bệnh lây nhiễm nói chung và nhiễm sán sớm mít nói riêng thì cần ăn chín uống sôi, vì là bệnh sán dây trưởng thành thường liên quan đến cái thói quen tập quán ăn thịt lợn bò tái hoặc là chưa nấu chín. Vì vậy là do các cái bệnh ấu trùng sán dây lợn thường gặp ở những cái vùng có sử dụng phân tươi để bón rau, nên là bà con là không sử dụng phân bón tươi trong sản xuất, quản lý và sử dụng nguồn phân tươi hợp lý. Thì để tránh gieo rắc mầm bệnh ra ngoài môi trường hoặc là ăn rau sống phải rửa sạch nhiều lần dưới vòi nước, ngâm nước muối sạch để loại bỏ trứng giun sán. Còn rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và uống, sau khi lao động hoặc là tiếp xúc với vận dụng dụng cụ lao động và môi trường. Khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm sán nên đi khám để được xét nghiệm chẩn đoán và điều trị kịp thời, phát hiện và tẩy sán trưởng thành sớm nếu bị nhiễm bệnh. Đấy là cách tốt nhất khi mà có nghe các cái thông tin trên truyền thông hoặc là nghe các cái dấu hiệu mà nó nghi đến các cái bệnh mình bị nhiễm giun sán thì tốt nhất là đến cơ sở y tế. Thế cái lời khuyên của thầy thuốc ấy thì là gì? Điều trị sán sớm mít cho người nhiễm khỏi bệnh không khó, nhưng muốn diệt tận gốc, tránh các nguy cơ để tái nhiễm thì rất khó khăn. Thế do vậy, do là tồn tại lâu trong môi trường, thì cách duy nhất diệt hiệu quả các ấu trùng là cả gia đình người nhiễm bệnh phải tiệt trùng các đồ dùng sinh hoạt như là quần áo, cốc, tách, bát, vân vân bằng nước đun sôi. Thế còn thì sau khi đã điều trị mà được tẩy sán ấy, mà 3 tháng sau mà không thấy đốt sán bỏ ra ngoài hậu môn mới là điều trị thành công. Thế thì vì trên thực tế thì rất nhiều người bệnh đã áp dụng cái bài thuốc theo cái việc là mách bảo hoặc là không thực hiện đúng cái chỉ dẫn của bác sĩ. Vì thế phải sống chung với con sán nhiều năm. Thế vì vậy thì là khi bị nhiễm sán sớm mít thì sớm mít là cần là đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị.
Thưa quý vị và các bạn, mạng lưới y tế cơ sở nói chung và y tế tuyến xã phường nói riêng được xác định là xương sống của hệ thống y tế, là tuyến y tế gần dân nhất, đảm bảo cho người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản với chi phí thấp. Trong những năm qua, thành phố Thái Nguyên cũng như ngành y tế tỉnh và thành phố đã quan tâm đầu tư xây dựng các trạm y tế xã phường trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia về y tế để nâng cao chất lượng tuyến y tế xã phường.
Trạm y tế xã Quyết Thắng được đầu tư gần 2 tỷ đồng, xây dựng mới từ năm 2009. Hiện trạm đã có đầy đủ các phòng chức năng phục vụ nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám điều trị bệnh cho nhân dân, như phòng khám, phòng tiêm, phòng điều trị nội trú, phòng đẻ, phòng truyền thông, phòng cấp phát thuốc, v.v. Cùng với đó, trạm còn được đầu tư một số thiết bị như máy siêu âm đen trắng xách tay, máy điện tim, máy xét nghiệm thông số nước tiểu. Trạm có 7 y bác sĩ có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, đáp ứng các nhiệm vụ của trạm. Bác sĩ Dương Thị Bích Hồng, trạm trưởng trạm y tế xã Quyết Thắng cho biết, trong nhiều năm qua, trạm y tế xã đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
Hiện nay thì trạm y tế xã được công nhận là giai đoạn 2 của chuẩn. Giai đoạn đầu chúng tôi được công nhận năm 2010, giai đoạn 2 thì công nhận vào 2015. Thì trạm y tế chúng tôi thì thực hiện 10 cái nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu tuyến cơ sở. Thì nhìn chung là các cái nội dung đó thì chúng tôi được thực hiện rất là đầy đủ. Trong đó thì ưu tiên hàng đầu là công tác phòng chống dịch bệnh. Thì trong những năm qua thì chúng tôi cũng làm tốt công tác đó và có thể nói là không để xảy ra dịch bệnh trong địa bàn hoặc là cũng như các vụ ngộ độc ở trong địa bàn. Thế thì song song với công tác đó thì những công tác khám chữa bệnh chúng tôi cũng được duy trì hoạt động tốt và đều đặn, thì thực hiện cái nâng cao cái đáp ứng để phục vụ nhân dân là nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh trên cơ sở. Thì trạm y tế chúng tôi cũng đã có đầy đủ cái đội ngũ y cán bộ y tế và cái trang thiết bị được đầu tư như vậy, thì chúng tôi cũng đã một phần nào phục vụ cho bà con nhân dân trong địa bàn xã rất tốt.
Trên địa bàn thành phố hiện nay, các trạm y tế xã phường đều được các cấp chính quyền của thành phố quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Hàng năm, thành phố đều dành kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất cho các trạm y tế. Tính riêng trong năm 2017, thành phố đã đầu tư xây dựng mới 3 trạm y tế theo quy chuẩn của Bộ Y tế với kinh phí trên 10 tỷ đồng. Các trạm y tế cũng được trang bị đầu tư, bổ sung các trang thiết bị phục vụ công tác khám bệnh. Đến nay, 28 trên 32 trạm y tế xã phường trên địa bàn thành phố đã có bác sĩ. Song song với đó, đội ngũ y bác sĩ tại các trạm y tế xã phường đều được tập huấn nâng cao nghiệp vụ thông qua hình thức đào tạo lại và tập huấn chuyên môn tại trung tâm y tế thành phố. Cùng với đó, những trạm y tế xã xa trung tâm hàng năm đều được tăng cường cán bộ y tế từ trung tâm y tế về trạm y tế xã phường theo đề án 1816. Đến nay, 32 trên 32 trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia về y tế. Nhờ có mạng lưới y tế tuyến xã phường được đầu tư đạt chuẩn quốc gia về y tế mà hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân như tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em được triển khai thường xuyên, rộng khắp. Hiện các trạm y tế đang thực hiện quản lý một số bệnh không lây nhiễm, mạn tính như tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, đã giúp giảm tải công tác khám chữa bệnh tại tuyến trên và thuận lợi cho người dân. Hàng năm, các chương trình y tế dự phòng, chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản đều đạt từ 93 điểm đến trên 96 điểm, xếp loại tốt và xuất sắc. Ông Trần Ngọc Hà, xóm Thái Sơn 1, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi thường xuyên đến trạm y tế này khám bệnh, được các y bác sĩ ở đây chăm sóc rất là tận tình. Và hiện nay thấy là cái cơ sở vật chất ở đây thì cũng tương đối tốt, nhưng đặc biệt là cái thái độ phục vụ của nhân viên y tế này là tương đối tốt.
Ông Nguyễn Hoàng Anh, giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết, để nâng cao chất lượng các trạm y tế xã phường, Trung tâm Y tế thành phố cũng đã có những tham mưu cho thành phố để tiếp tục đầu tư xây mới, sửa chữa các trạm y tế và có những giải pháp nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ tại các trạm.
Trước mắt là chúng tôi vẫn cứ phải tiếp tục đề xuất và củng cố cái hệ thống cơ sở nhà trạm. Một số các trạm y tế mà đã đạt chuẩn cũ, thì bây giờ theo yêu cầu mới là chúng tôi cũng cần phải tiếp tục được nâng cấp và thậm chí là còn xây mới về cái máy móc và trang thiết bị, và đặc biệt là vấn đề sử dụng cái trang thiết bị tại trạm y tế xã là chúng tôi đang rất quan tâm.
Với việc thông tuyến khám chữa bệnh như hiện nay thì việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho mạng lưới y tế tuyến xã phường đạt chuẩn quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực, hiệu quả công tác khám chữa bệnh và thu hút bệnh nhân đến với trạm y tế. Đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 20, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.